Cảm ứng thiên vượng biên. Phần 34. Chánh văn: ly nhân cốt nhục, xâm nhân sở á, trợ nhân vi phi. Nghĩa là chia lìa cốt nhục của kẻ khác, xâm phạm những thứ yêu thích của người khác, giúp kẻ khác làm quấy. Ly có hai nghĩa: một là truy bức những kẻ thiếu nợ và quan lại, nha dịch vơ vét tài sản, khiến cho kẻ khác phải bán chát con cái. Một nghĩa nữa là ôm lòng riêng tư xúc xỉm, xúi dục ly gián, khiến cho kẻ khác chia lìa. Những hành vi ấy đều là bất nhân quá mức, chẳng biết tình cốt nhục thuộc về quan hệ huyết thống, thuộc về thiên tánh, có mối thiên luân trong ấy. Vì thế, người có lòng nhân trông thấy cốt nhục của người khác nghèo khó, quẫn bách, khó sống, bèn dùng tài lực giúp đỡ, khiến cho họ được an toàn. Đối với những kẻ có tình cốt nhục mà ôm niềm oán cừu, hiềm khích, bất hòa với nhau, bèn điều đình hóa giải, khiến cho họ hòa thuận, tốt đẹp với nhau. Đây là con đường trọng yếu của kẻ tu chân vậy. Tông Truyện nghe người đàn bà hàng xóm và con cái ôm nhau khóc suốt đêm, hỏi thăm thì ra người chồng mắc tội, người vợ tính bán mình để chuộc tội cho chồng. Ông kinh ngạc bỏ tiền giúp đỡ, khiến cho vợ chồng, mẹ con họ được như xưa. Khi ấy ông hiếm muộn con, ngay trong năm đó bèn sanh được một đứa. Về sau con cháu ông đông đúc. An Đình Bách thích ly gián, hắn lại có tài ăn nói, tuy chí thân mà bị hắn ly gián, lập tức biến thành oán cừu hiềm khích. Anh em Lý Trung Phủ hòa thuận do Đình Bách xúc xỉm mà đến nỗi đấu đá nhau. Thái Luân và Trương Nghĩa là anh em con cô, con cậu thân thiết với nhau, nghe theo tin lời Đình Bách đâm bị thóc, chọc bị gạo mà tuyệt giao. Những chuyện khác chẳng thể nêu trọn. Về sau, Đình Bách bị trắc trở, nghèo túng, khốn đốn, hai bên má lở loét, họng và lưỡi rửa nát, chẳng ăn uống được, kêu gạo rồi chết. Tống Anh Tông lên ngôi, gặp phải tình cảnh do ít ban ân cho bọn nội thị, họ nhiều lượt sàm tấu, ly gián trước mặt Thái Hậu, khiến cho hai cung nhà vua và Thái Hậu trở thành hiềm khích. Một hôm, Hàn Kỳ và Âu Dương Tu tâu trình chánh sự trước rèm. Thái Hậu nghẹn ngào rơi lệ, kể lễ cặn kẽ nguyên do. Hàn Kỳ tâu: đấy là vì hoàng đế bệnh tật mà thành ra như thế, bệnh lành ắt sẽ chẳng như vậy. Ấy là vì khi đó hoàng đế bị kinh nghi mà thành bệnh. Âu Dương Tu tâu rằng: Thái Hậu phụng sự tiên đế mấy chục năm, nhân đức rạng rỡ thiên hạ, xưa kia Ôn Thành được tiên đế sủng ái, Thái Hậu vẫn cư xử hòa diệu khoan dung, nay giữa mẹ và con sao lại chẳng thể dung thứ cho nhau ư? Chú thích: Tống Anh Tông tên thật là Triệu Thự, là con trai thứ 13 của Triệu Doãn Nhượng. Triệu Doãn Nhượng là con thứ tư của Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa và là em của Tống Chân Tông Triệu Hằng. Do Tống Nhân Tông tên thật là Triệu Trinh, con trai của Tống Chân Tông, là em họ của Triệu Doãn Nhượng, đã nhận nuôi Triệu Thự từ lúc 4 tuổi, và các hoàng tử của Tống Nhân Tông đều chết yểu. Các phi tần lại chỉ sanh con gái, Tống Nhân Tông bèn lập Triệu Thự làm thái tử. Khi Tống Nhân Tông mất, Triệu Thự nối ngôi, nhưng vừa lên ngôi nửa tháng đã bị bệnh nặng. Triều thần phải thỉnh Tào Thái Hậu, vợ vua Tống Nhân Tông, buông rèm thính chánh. Kể từ sau khi lành bệnh, tánh tình Anh Tông thất thường, hay đánh mắng kẻ hầu, hoạn quan Nhậm Thủ Trung thừa cơ dèm xỉm, cho nên giữa vua và Thái Hậu thường có xung khắc. Ôn Thành là thụy hiệu của Trương Quý Phi, một sủng phi của Tống Nhân Tông. Bà này là cháu của Trương Nghiêu Tá, thông minh trí xảo, thường khéo đón ý, khéo lấy lòng, nên rất được Nhân Tông cưng chiều. Hàn Kỳ lại tâu: Thái Hậu không có con ruột, hoàng đế từ bé đã được nuôi nấng trong cung, hoàng hậu lại là cháu bên ngoài, đấy là trời đã xếp đặt đứa con trai ấy và con dâu cho Thái Hậu, há chẳng đáng yêu thương ư? Tâm Thái Hậu mới dịu bớt. Chú thích: hoàng hậu của Tống Anh Tông tên là Cao Thao Thao, bà là cháu nội của Cao Huân, mẹ của bà là chị của Từ Thánh Quang Hiến Hoàng Hậu Tào Thị, tức Thái hậu của Tống Anh Tông đang được nói ở đây. Vì thế sách Cảm Ứng Thiên ghi Hoàng hậu là cháu bên ngoại, ngoại sanh. Vì bà phải gọi Thái hậu bằng gì? Bà là mẹ ruột của Tống Thần Tông, Triệu Húc, và là bà nội của Tống Triết Tông, Triệu Hú và Tống Huy Tông, Triệu Cát. Bà can thiệp rất mạnh vào triều chánh dưới thời Tống Thần Tông và Tống Triết Tông, kịch liệt phản đối tân pháp của Vương An Thạch, trọng dụng Tư Mã Quan. Khi Tống Thần Tông mất, bà được tôn làm Thái Hoàng Thái Hậu, được mời nhiếp chánh cho Tống Triết Tông. Bà đã hạ lệnh xóa bỏ toàn bộ tân pháp của Vương An Thạch. Bà được đánh giá là uyên bác, anh minh, tiết kiệm, lễ pháp kỷ cương trọn vẹn. Do vậy các sử gia tôn xưng bà là nữ Trung Nghiêu Thuấn. Hàn Kỳ lo sẽ có biến, bèn nói thẳng cho Thái hậu động tâm. Bọn thần ở ngoài chẳng được gặp quan gia, sự bảo vệ trong cung hoàn toàn cậy vào Thái hậu. Nếu quan gia chẳng được chiếu cố và dạy bảo, Thái hậu sẽ chẳng tránh được trách nhiệm ấy. Thái hậu hoảng sợ bảo: Tể tướng, sao ông lại nói vậy, khiến cho tâm ta càng áy náy hơn. Những người cùng hiện diện nghe nói như vậy, không ai chẳng toát mồ hôi. Chú thích: quan gia là tiếng thời ấy để các đại thần gọi nhà vua. Hôm khác Hàn Kỳ một mình gặp vua, tâu: bệ hạ lên ngôi đều là do ân của Thái hậu, chẳng thể không báo đáp, xin hãy càng chú ý hầu hạ thì sẽ vô sự. Vua đáp: ta kính cẩn vâng theo lời dạy. Mấy hôm sau Hàn Kỳ lại vào gặp vua. Vua nói: Thái hậu ít đối xử với ta bằng ân nghĩa. Hàn Kỳ tâu: từ xưa bậc thánh đế hiền vương chẳng thể nói là ít, chỉ riêng vua Thuấn được khen là đại hiếu, chẳng lẽ những vị khác đều bất hiếu ư? Cha mẹ nhân từ mà con hiếu thuận, đấy là chuyện thường, chẳng đáng nói đến. Chỉ có cha mẹ chẳng nhân từ mà con có thể hiếu thì mới đáng ca ngợi. Chỉ sợ bệ hạ chưa phụng sự hết mức đó thôi. Cha mẹ há có ai chẳng nhân từ ư? Vua hết sức cảm ngộ. Thuở ấy triều đình có lắm biến cố, kẻ tiểu nhân ly gián đủ mọi cách, rốt cuộc khiến cho hai cung hòa thuận là nhờ sức của Hàn Kỳ và các vị hiền thần vậy. Con người có điều yêu thích riêng, như ruộng, đất, nhà cửa, sách vở, những vật quý lạ, dụng cụ, quần áo, trang sức, vân vân, ắt muốn lập mưu kế xâm đoạt, như thế thì có khác gì bọn giặc cướp cho mấy. Ông Vu Thiết Tiều nói: vật không có đẹp hay xấu, đối với người yêu thích thì sẽ là trân quý. Kẻ khác xâm phạm thứ ta yêu thích, lòng ta sẽ như thế nào? Lỗ Tử Tấn nói: nếu trong lúc ấy cứ nghĩ vật ta yêu mến bị kẻ khác xâm phạm, chiếm đoạt, sẽ chẳng sợ tham niệm không dứt vậy. Trương Ca có một tòa nhà to lớn, do thiếu tiền tiêu dùng, bèn cầm cố tòa nhà ấy cho Trương Tuấn với giá 1.000 mân. Chú thích: một mân là 1.000 đồng. Trương Tuấn yêu thích, muốn chiếm đoạt, bèn biếu xén Trọng Hậu người môi giới để kẻ ấy sửa văn khế cầm cố thành văn khế bán đức. Về sau Trương Cai túng quẫn muốn bán đức, Trương Tuấn đưa văn khế cho xem, chính là văn khế đã bán đức. Trương Cai trào nước mắt, nguyện với trời rằng: ta nguyện cho con cháu của mày rồi cũng giống như ta. Về sau con cháu của Trương Tuấn đều mất tiếng mà chết. Phàm ruộng nương, nhà cửa là vật ngoài thân, vì xâm chiếm lường gạt mà phải đền trả bằng con cháu yêu thương nhất, còn ngu gì bằng. Kẻ thích chiếm đoạt của người khác hãy nên răn dạy, giúp người khác làm quấy và thành tựu điều ác cho người khác, cũng như chẳng thể hướng dẫn người khác hành thiện, đều thuộc phạm vi của lời răn này. Đức Phật dạy, thuyết pháp giáo hóa thì gọi là pháp thí, có thể khiến cho chúng sanh nghe pháp, do nhân duyên ấy sẽ đắc vô lượng thiện báo. Công Quá Cách nói: dạy người khác làm quấy, cứ mỗi chuyện là một lỗi. Đối với chuyện to lớn thì tùy theo từng chuyện mà luận định tội lỗi. Tích tập cái nhân xấu ác ấy sẽ bị vô lượng ác báo. Ngu ý cho rằng hướng dẫn người khác làm lành thì điều lành của người khác sẽ đều là điều lành của chính mình, mà điều thiện của chính mình ngày càng thuần. Giúp kẻ khác làm ác, điều ác của kẻ khác sẽ đều là điều ác của chính mình, nhưng điều ác của chính mình ngày càng tăng. Điều thiện, lẽ ác sẽ quy về những quả báo khác biệt vời vợi một trời một vực. Vì thế sự báo ứng họa phước rạch ròi như mây và bụng. Người biết lẽ này sẽ biết bỏ điều ác và theo điều lành như thế nào. Dương Khai làm huyện lệnh Đan Dương, tánh tình hung bạo ngang ngược. Dương Tuần là mạt khách, khéo suy đoán ý kẻ khác, mong được họ ưa thích, tuy biết rõ người khác sai trái cũng chẳng dám trái ý. Chú thích: mạt khách hay còn gọi là mạt tân là những nhân viên trọng yếu đóng vai trò cố vấn tham mưu trong quan phủ. Đời Thanh gọi họ là mạt khách hoặc mạt tân, thời cổ thường gọi là sư gia, tức là những thuộc hạ chánh yếu như bí thư, tham mưu, vân vân. Đối với những chuyện Dương Khai đã làm, Dương Tuần chỉ khen ngợi mà thôi. Một hôm nắng gắt, Dương Khai phạt trượng bọn nha dịch và giam tù hơn 40 người, hai người bị chết. Dương Tuần vẫn a dua khen ngợi. Đến đêm, Dương Tuần mộng thấy thần quở trách: kẻ giúp Dương Khai làm ác thực sự là ngươi, đáng có cùng tội. Chẳng lâu sau, Dương Tuần bị bệnh ngặt mà chết. Nhìn vào việc này, những kẻ làm mạt tân trong hiện thời có thể tỉnh ngộ. Ông Ngô ở Tô Châu, nhà nghèo, không có tài sản, đến chơi nhà người phú quý, thường khuyên những người sang cả làm chuyện phương tiện. Nếu gặp kẻ tánh tình tham lam, tàn bạo, ắt dốc nhiều công sức dùng điều thiện để khuyên bảo họ, thấy người làm lành ắt khen ngợi, tán thành. Ông có thiện đức cực nhiều, chẳng thể thuộc trọn. Con ông là Tùng Châu Đỗ Đạt trong tuổi thiếu niên, ông hưởng thượng thọ. Trong 10 đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát có một điều là tùy hỷ công đức, tức là thấy người khác làm các công đức sẽ vì họ tùy hỷ tán dương. Kinh nói: phước của tùy hỷ như một người bán hương, một người mua hương, người bên cạnh nhóm mùi hương, đối với hai người ấy mùi hương chẳng hề giảm bớt. Quả báo của tùy hỷ công đức giống như thế đó. Như vậy thì đối với kẻ giúp người khác làm quấy, quả báo sẽ có thể suy ra được. Chánh văn: xính chí tác oai, nhục nhân cầu thắng. Nghĩa là phô trương oai thế cho thỏa chí, làm nhục người khác để giành phần thắng. Bậc quân tử chánh trực kiềm chế bản thân, đối đãi ôn hòa, ân huệ với người khác, người khác tuy sợ nhưng yêu mến. Nếu cứ hở ra bèn phô trương oai thế, dẫu được kẻ khác nín chịu nhưng người ta chẳng mến mộ đức, làm sao có thể cao hơn kẻ khác cho được. Đời Minh xử Lương Tá ở Nam Kinh, làm ngự sử ở Tây Thành, nhà ông ta ở Đông Thành. Mỗi lần ông ta ra vào, tức giận vì người làng chẳng đứng lên tỏ vẻ cung kính, bèn bắt mấy người giao cho quan ngự sử Đông Thành xét xử. Ngự sử Đông Thành cật vấn họ: thưa, dân chúng đều bị Nghe Thượng Thư làm cho sai lầm. Hỏi: lầm như thế nào? Thưa: Thượng Thư cũng là người Nam Kinh, khi ông ta chưởng quản bộ binh, nếu mọi người chạm mặt ông ta mà tránh đường, ông sẽ liền sai người ngăn lại, bảo: ta cùng các vị là người cùng làng quê, ta không thể qua cổng làng bèn xuống xe, há phiền quý vị phải đứng dậy ư? Lũ dân quá ngu, cứ nghĩ ông Sử cũng giống như ông Nghe, cho nên chẳng đứng dậy. Chẳng ngờ ông ta nổi giận. Quan ngự sử Đông Thành cười xòa, tha cho họ. Thượng Thư được nói ở đây là nói tới Văn Nghị Công Nghe Nhạc. Ôi, ông Sử nghe lời ấy cũng sẽ hổ thẹn trong lòng. Than ôi, gần đây thói ỷ vào quyền thế của quan lại để ra oai hóng hách với kẻ khác, há chỉ là như vậy mà thôi ư? Có kẻ dùng bản án nặng nề, cực hình ngặt nghèo để đối xử tàn độc với người vô tội. Có kẻ mặc tình thuận theo sự hỷ nộ cá nhân để phán tội kẻ khác nhẹ hay nặng. Có kẻ do ăn hối lộ bèn phán án nặng hay nhẹ. Có kẻ nhờ vào chuyện này để tính kế đền ân hay báo cừu. Có kẻ bao che phường gian tà để chúng nó độc chiếm thị trường, chẹn đường những người buôn bán. Tuy đủ mọi lẽ sai biệt khác nhau, nhưng nói chung đều là những kẻ nhằm thỏa chí mà ra oai mắc tội với trời. Nhưng phô trương quyền thế một ngày, tức là đã ươm mầm oán nghiệt trong mai sau. Khi quyền thế đã hết, báo ứng sẽ đưa tới, há chẳng khỏi dẫu hối đã muộn ư? Chỉ mong hãy vận dụng lòng hối hận ấy sớm hơn đôi chút, ắt sẽ được sự tốt lành to tát. Khấu Lai Công, tức Khấu Chuẩn, nói: quan làm chuyện riêng tư công vậy, khi thất thế sẽ hối hận, giàu mà chẳng tiêu dùng tiết kiệm, khi nghèo sẽ hối hận. Nghề khéo chẳng học từ bé thì khi lớn tuổi sẽ hối hận. Khi thấy mà chẳng học thì lúc cần dùng tới sẽ hối hận. Khi say thốt lời ngông cuồng, khi tỉnh sẽ hối hận. Lúc an nhàn mà chẳng nghỉ ngơi, khi bệnh sẽ hối hận. Bài minh này đúng là pháp tắc to lớn để hối lỗi, mọi người hãy nên luôn đọc. Dùng lý để chiết phục kẻ khác, vẫn sợ gây nên cái tâm tranh giành phần thắng nơi kẻ khác, do vậy dẫn đến sự chống trái, chẳng tiếp nhận. Huống hồ trong trường hợp vốn đuối lý mà cứ ương ngạnh ngang ngược, lăng nhục để mong thắng ư. Lỗ Tử Tấn nói, ai nấy đều có cái tâm sợ bị sỉ nhục, ai chịu cam tâm bị nhục. Kẻ cầu thắng bằng cách ngang ngược lấn hiếp kẻ khác, đạo trời sẽ báo ứng. Làm nhục người khác vẫn là tự nhục mình. Thượng Thư Lâm Thoái Trai khi sắp mất đã giáo huấn con cháu, các ngươi chỉ cần học chịu đựng thua thiệt. Ôi, từ xưa bậc anh hùng chỉ vì chẳng thể hứng chịu thua thiệt mà đã làm hại khá nhiều chuyện, cũng chỉ vì có thể chịu nhục, chịu thua thiệt mà đã thành tựu nhiều chuyện. Như Hàn Tín chịu nổi nhục luồn dưới đũng quần, gã hàn thịt, chịu thua thiệt cùng cực. Về sau, Hán Vương Lưu Bang đắp đàn bái tướng, phong cho Hàn Tín làm nguyên soái, dẹp tan quân Sở, Hàn Tín được phong làm Tam Tề Vương. Chú thích: Tam Tề tức là phần lớn tỉnh Sơn Đông ngày nay. Khi Sở Vương Hạng Vũ diệt nhà Tần, đã chia lãnh thổ đất Tề thành ba phần là Tề Quốc, kinh đô là Lâm Tri, Giao Đông kinh đô là Tức Mặc, và Tề Bắc kinh đô là Bát Dương. Những gã thiếu niên ở Hoài Âm từng làm nhục ông ta khi trước, trở thành thuộc hạ dưới trướng. Vì thế có thể thấy kẻ an hòa chịu nhục ngày nay chẳng phú quý ư, còn kẻ làm nhục kẻ khác đâm ra chẳng bị kẻ khác làm nhục ư. Kẻ hiếu thắng hãy suy nghĩ nhé. Chánh văn: bại nhân miêu giá, phá nhân hôn nhân. Nghĩa là hủy hoại mùa màng của người ta, phá hoại hôn nhân của kẻ khác. Dân coi ngũ cốc như tánh mạng, huống hồ nông dân xuân cày hạ quốc, bao nhiêu nỗi siêng năng cần cù, thuế má nợ nần riêng tư đều trông cậy vào đấy. Há có nên ngăn trở thủy lợi khiến cho ruộng đồng khô hạn, phá hoại đê đập khiến mùa màng bị ngập, thả rong súc vật dày đạp ăn hại hoa màu, khiến cho những thứ do trời đất sanh thành chẳng thể thâu hoạch, sức người phí uổng chẳng có công lao gì, sao mà bất nhân quá đáng vậy? Nhưng không chỉ là như vậy, kẻ làm bề trên của dân chúng mà không coi trọng thời vụ, chẳng chú trọng thủy lợi thì cũng thuộc loại phá hoại mùa màng, cũng có thể dùng tội danh này để định tội vậy. Vào năm Đinh Mùi 1667, đời Khang Hy nhà Thanh, gã hương dân Lý Giáp ở Hồ Quảng làm nghề buôn trâu. Chú thích: Hồ Quảng là từ ngữ chỉ hai tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam. Từ ngữ này có ý nghĩa khác với danh xưng Hồ Quảng hành tỉnh thời Nguyên và Minh. Hồ Quảng hành tỉnh bao gồm phía nam tỉnh Hồ Bắc, toàn bộ tỉnh Hồ Nam, vùng đông nam của Trùng Khánh, vùng Thiều Quang, kể cả đảo Hải Nam của Quảng Đông và một phần tỉnh Quảng Tây. Danh xưng Đại Hồ Quảng lại chỉ một khu vực rộng hơn, bao gồm năm tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Đông, Quảng Tây và Phước Kiến. Muốn cho trâu mập mạp, hắn thường chờ đến khi lúa chín, vào lúc canh tư cưỡi trâu cho nó ăn lúa thỏa thích, đi xa tới mấy dặm, coi đó là chuyện thường. Đất rộng người thưa, người ta không nhận biết. Bỗng có một hôm, hắn bị sét đánh chết, lưng có đề bốn chữ bằng son: túng ngưu hại giá, nghĩa là thả trâu hại mùa màng. Cao Bân làm tri châu Đường Châu, đất rộng người thưa, đồng ruộng hoang vu. Ông tới trấn nhậm, bèn xem xét tận cùng ruộng đất, biết vùng ấy có thể canh tác, chỉ hiềm thiếu sức người. Do vậy ông chiêu mộ những lưu dân, người dân lêu bêu thuộc Lưỡng Hà, tính theo nhân khẩu mà cấp ruộng. Số hộ dân tăng thêm là 13,300 hộ, cấp ruộng hơn 31,000 khoảnh. Thậm chí đất đai ở các vùng rừng núi gai góc đều biến thành ruộng tốt. Chú thích: Lưỡng Hà là hai tỉnh Hà Nam và Hà Bắc. Hứa Quy làm tri huyện Đan Dương, gặp phải trận hạn hán to, Ông bèn trái nghịch lệnh cấm, phá đê ngăn luyện hồ để lấy nước cứu ruộng cho dân. Năm ấy hơn 1 vạn khoảnh ruộng được mùa lớn. Chú thích: luyện hồ là một cái hồ to thuộc huyện Đan Dương, tỉnh Giang Tô. Vương Tế làm chủ bạ ở Long Khê. Huyện có một cái ao chứa nước dài dằng dặc mấy chục dặm. Trước đó đã có gã thổ hào độc chiếm cái ao ấy để chuyên trục lợi. Ông bèn đoạt lấy cho dân dùng, cả huyện chẳng còn lo lắng tai nạn hạn hán lâu ngày. Miêu thời Trung làm chủ bạ ở Ninh Lăng. Trong huyện có con sông cổ bỏ hoang lâu ngày. Ông sai phu phen khai thông, ruộng trong huyện bèn trở thành phì nhiêu. Tấm lòng của mấy vị ấy là làm lợi cho trăm đời. Những kẻ có tâm phá hoại mùa màng và ngồi điềm nhiên nhìn dân chúng nheo nhóc vì hạn hán hay lụt lội, chẳng lập ra phương cách cứu giúp, hãy nên nhìn vào những tấm gương trên đây. Có vợ chồng rồi mới có cha con, đạo hôn nhân to lớn thay. Phá hoại hôn nhân có mấy loại: có kẻ dùng trăm phương kế phỉ báng hủy nhục, hoặc là phá hoại trước khi họ nên duyên, có khi là tìm nhiều cách ngăn trở quấy nhiễu để phá hoại lúc họ sắp kết hôn, có khi là vô cớ giấy động sóng gió nhằm phá hoại sau khi họ đã kết hôn. Nào có biết hôn nhân là do trời định, con người làm sao có thể phá hoại cho được? Những cuộc hôn nhân bị kẻ khác phá hoại thật sự là do rốt cuộc họ chẳng có mối quan hệ hôn nhân. Nhưng ly tán hay kết hợp là do cõi trời, dấy lên cái tâm phá hoại là do nơi con người. Cái tội ấy giống như tội sát nhân. Ôi chao, kẻ tạo ác sao lại tán tận lương tâm, tự chuốc lấy nỗi oan nghiệt to tát vậy. Còn như vợ chồng đã lấy nhau, hoặc là bố vợ chê chàng rể kém hèn mà sanh lòng ly gián, hoặc do bố mẹ chồng thấy con dâu nghèo nàn bèn tin theo lời dèm xỉm sàm bán. Lại nữa, phá hoại tình yêu thương giống như sát nhân, còn nặng gấp mấy lần cái tội cầm dao gươm đâm chém, chớ nên không răng dè. Nếu như vì ngại dâu rể nghèo nàn mà từ hôn, hoặc cậy mạnh chiếm đoạt người phối ngẫu của kẻ khác, càng có hại cho lẽ trời. Nếu như quan lại phán xử công vậy, do thuận theo tình cảm riêng tư, bèn dựa trên những lời công khai chẳng đúng sự thật mà kết thành án xác quyết, liền cấp giấy ly hôn, âm chất sẽ bị hao tổn to lớn, ắt bị trời đất khiển trách sâu nặng. Kẻ làm quan thông hiểu tình đời hãy lại nên dè chừng chuyện này. Tiểu Lý Nhi ở Đức Châu lúc trẻ nghèo nàn, lái thuyền cho người ta, ngẫu nhiên nhặt được 10 hốt vàng. Chú thích: hốt có hai cách hiểu. Một, vàng bạc đúc thành miếng có hình dạng giống như cái hốt, vật cầm trên tay của các quan khi vào chầu vua. Có thể hiểu đại khái là đúc thành miếng mỏng giống như kiểu vàng lá, một lượng hay còn gọi là một cây vàng. Hai, đúc thành từng thoi thì cũng gọi là hốt. Chủ thuyền bảo: ta có đứa con gái gả cho ngươi làm vợ, bèn đính ước. Một hôm chủ thuyền đi vắng, người mất vàng tới hỏi. Lý Nhi hỏi han biết là đích xác, bèn trả lại. Chủ thuyền có gã thân thích muốn đoạt vợ của Lý Nhi để cưới cho con trai mình, bèn thừa dịp ly gián phá hoại nói: gã ấy là kẻ bạc phước, rốt cuộc sẽ chết đói. Chủ thuyền bèn xua đuổi Lý Nhi. Gã thân thích ấy vừa sắm sửa lễ vật hỏi cưới, bỗng con hắn chết đột ngột, phải hủy hôn lễ. Lý Nhi bị đuổi đi, vẫn chở thuyền cho người khác. Tháng nóng, anh ta tắm dưới lỗ kiều, có vật ngán chân, chính là mấy chục đỉnh bạc, bèn nhặt lấy, đem buôn bán ở chợ. Gặp một người chủ tiệm, chính là người đã đánh mất tiền khi trước. Ông ta bèn tận tâm giúp đỡ họ Lý đổi thành hàng hóa, được lời gấp mấy lần. Chủ thuyền khi trước biết anh ta giàu có, rốt cuộc gả con cho. Lý Nhi còn sanh được 2 đứa con đều quý hiển. Các đảnh nãi ở Tứ Minh lúc còn làm chư sanh, mỗi khi đến trường ắt đi ngang miếu thổ địa. Chú thích: chư sanh là tiếng gọi những người đã đậu tú tài, được vào học trường huyện hoặc trường thái học tại kinh đô. Học trò tại trường thái học sẽ thường được gọi là giám sanh, do những người này được chia thành nhiều loại như cống sanh, lẫm sanh, phụ sanh, tăng sanh, hướng sanh, lệ sanh, tường sanh, nên gọi chung là chư sanh. Ông từ trong miếu mộng thấy thần dạy: các trạng nguyên đi qua ta ắt phải đứng dậy. Hãy vì ta dựng tường ngăn để che lại. Ông Từ theo đúng lời, vừa mới nhóm họp thợ, chưa khởi công lại mộng thấy thần bảo. Chẳng cần tốn công nữa, chàng Cát viết thư ly hôn cho kẻ khác đã bị tước sạch công danh trên đường khoa cử. Ấy là vì có kẻ trong làng bỏ vợ, chẳng thể viết giấy ly hôn, bèn kèo nài chàng Cát viết giùm. Chàng Cát nghe ông Từ kể lại lời thần, hết sức hối hận, tận lực khiến cho vợ chồng họ tái hợp. Anh ta thi đỗ khoa thi hương, làm quan tới chức phó sứ. Tôn Hồng từng viết giấy ly hôn cho người khác. Cha một người bạn nằm mộng thấy Tôn Hồng do chuyện này mà bị tước sạch công danh. Tôn Hồng biết chuyện, hết sức hối hận, vội khuyên nhủ người bạn, tận lực giúp cho họ đoàn tụ. Từ đấy anh ta chuyên dốc chí giúp cho hôn nhân của người khác được toàn vẹn. Hễ có chuyện ly hôn, ắt khéo léo hòa giải, bảo vệ cuộc hôn nhân ấy. Do âm công đó, anh ta được làm thị lang, sanh hai con trai. Quan lệnh Doãn sứ Hoài An là Phạm Dưỡng Ngô thấy có gã học trò là Thí Kỳ Phân do vợ chồng kiện cáo nhau, theo đúng pháp phải nên xử cho họ ly hôn. Nhưng ông dốc sức giúp cho họ chẳng bỏ nhau. Đến khi cáo lão hồi hưu, ông bị bệnh, cháu nội là Thụy Chi xin tiên giáng cơ. Đến khi vị tiên giáng đàn thì ra là Thí Kỳ Phân, phê rằng nhờ ơn sâu nặng của ông khéo léo giữ vẹn cuộc hôn nhân cho vợ chồng ta, sanh được 4 đứa con, nay chúng đều vào trường huyện. Vì thế đặc biệt đến cảm tạ. Hơn nữa ông là người nhân đức, sẽ vĩnh viễn hưởng phước lâu dài, chẳng đáng phải lo âu. Về sau quả nhiên ông Phạm sống thọ, con cháu hết sức hưng thịnh. Hà Nguyên Ích đã ước định kết thông gia với Triệu Minh Phu, nhưng con gái họ Triệu bị mù, gia sản ít ỏi. Nguyên Ích bèn từ hôn, kết thông gia với nhà Đơn Tử Văn. Năm sau hai cha con Hà Nguyên Ích đều chết. Con gái họ Triệu lấy chàng học trò Diệp Duy Tiên. Duy Tiên đỗ đạt chưởng quản tam điển tại một quận lớn. Chú thích: tam điển là 3 loại pháp điển luật lệ của nước nhà, tức khinh điển, trung điển và trọng điển. Cổ nhân quy định khi nước nhà mới thành lập, vương triều vừa mới thành lập, dùng khinh điển luật lệ nhẹ khoan dung. Trong thời kỳ Thái Bình dùng trung điển luật lệ hạng trung, vào đời Loạn dùng trọng điển luật lệ nghiêm khắc. Như vậy chưởng quản tam điển chính là chức quan trông coi về tư pháp tại một quận. Theo Hán thư, một quận có 12 vạn hộ gia đình trở lên thì gọi là đại quận. Trịnh Thúc Thông từ bé đã có hôn ước với con gái họ Hạ. Đến khi đỗ đạt, con gái họ Hạ bị bệnh trở thành câm. Chú bác khuyên đừng cưới, Thúc Thông kiên quyết nói chẳng thể. Thưa, cháu không cưới cô gái ấy, cô ta sẽ đi về đâu? Hơn nữa, khi chưa bị câm bèn đính hôn, đã bị câm bèn bỏ, cái tâm sao mà tàn nhẫn vậy? Ông vẫn cưới cô ta. Về sau họ Trịnh làm quan tới chức thị tùng, con trai lại đỗ đạt. Chú thích: thị tùng là danh xưng chung để gọi các chức quan hàn lâm học sĩ, cấp sự trung, các quan thượng thư hoặc thị lang. Dương Hoành giận thằng rể là Diêu Hồng thất học, đuổi hắn đi. Diêu Hồng xin từ biệt vợ, chẳng được chấp thuận. Cô con gái oán hận, phẫn uất thành bệnh mà chết. Dương Hoành sai người đưa quan tài tới quàng ở chùa. Chàng rể tới chỗ quàng quan tài, khóa cửa tự bung ra, cánh cửa cũng tự mở. Mẹ cô Dương nghe chuyện bèn cảm khái, bi thương chết luôn. Mười mấy năm sau, Dương Hoành tới chỗ quàng con gái cũng chết đột ngột. Tư Mã Ôn Công đời Tống đã huấn thị rằng, phàm ước định hôn nhân, trước hết hãy nên xem xét tánh tình phẩm hạnh của thằng rể và đứa con gái, cũng như gia pháp như thế nào, đừng chỉ hâm mộ phú quý. Nếu thằng rể thật sự là người hiền, nay tuy nó nghèo hèn, biết đâu mai sau nó phú quý không chừng. Nếu như nó là thứ không ra gì, nay tuy phú quý không chừng mai sau nó nghèo hèn thì sao? Người vợ là cội nguồn khiến cho gia đình hưng thịnh hay suy bại. Nếu chỉ hâm mộ phú quý nhất thời mà cưới về, cô ta sẽ cậy mình phú quý, hiếm có khi chẳng khinh rẻ chồng, hống hách đối với bố mẹ chồng, dưỡng thành tánh kiêu căng, ghen ghét, họa hoạn mai sau há có cùng cực ư? Giả sử do tài sản của vợ mà trở thành giàu có, dựa vào thế lực của nhà vợ để làm quan, nếu là bậc trượng phu có chí khí, há có thể chẳng thẹn ư? Lại nữa, thế tục thích lúc trẻ còn đang ẩm ngứa non nớt đã dễ dãi hứa hôn, cho đến khi con cái đã lớn, hoặc là phường không ra gì vô lại, hoặc thân bị bệnh ngặt, hoặc nhà nghèo đói rét, hoặc phải làm quan ở nơi xa, vì thế đến nỗi chẳng giữ chữ tín, trái nghịch hôn ước, dẫn đến chuyện thư gửi kiện cáo khá nhiều. Do vậy, đối với con cái nhà người ta, ắt phải chờ đến khi chúng đã khôn lớn rồi mới bàn định hôn nhân. Đã gửi thư xin cưới, nạp xính lễ chẳng đầy mấy tháng, hôn sự bèn hoàn tất. Do vậy, chuyện chung thân mới chẳng có việc từ hôn thay đổi. Đấy chính là cách thức đời sau đáng nên tuân thủ vậy. Hết phần 34. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước cực lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.